Kính thưa Hội Thánh, trước khi chúng ta xem những điều mà Chúa muốn chúng ta làm trong cái nếp sống yêu thương tại Hội Thánh là làm cái gì, thì chúng ta nhìn vào câu thứ nhất phần A của Ê-phê-sô chương thứ 4. Ở đây Phao-lô nói như thế này: vậy tôi là kẻ tù trong Chúa. Chứ vậy có nghĩa là gì? Vậy có nghĩa là đây là một cái từ, nó là cái bản lề, nó nối ba cái chương đầu của Ê-phê-sô lại với lại ba cái chương sau của Ê-phê-sô. Cái chữ vậy để nó là cái bản lề, nó nói rằng trước đây đó anh em đã được học biết về những cái giáo lý căn bản của sự cứu rỗi, và bây giờ là đến cái lúc mà anh em áp dụng hay là thực hành những cái giáo lý vào đó vào ở trong đời sống. Và tôi rất là tiếc vì cái thời giờ ở tại Hội Thánh thì không có nhiều, cho nên thì không có thể dạy được hết về cùng học hết về thứ Ê-phê-sô. Nhưng mà chúng ta có một cái lợi điểm trong những cái tuần tối thứ bảy hàng tuần vừa rồi đó, thì chúng ta đang học về thứ Ê-phê-sô. Thế và quý vị đã có thể học được một số những cái bài học nói cho chúng ta về cái ân sủng của Chúa đã cứu chúng ta, nói cho chúng ta những cái đặc ân của những người đã được cứu được ở trong nhà của Đức Chúa Trời như thế nào, cũng cho chúng ta thấy cái cuộc đời của mình xưa kia chưa biết Chúa, ở trong tối tăm tội lỗi thế nào, và bây giờ được bước đi trong ánh sáng lạ lùng của Ngài, ngày hôm nay với ngày xưa đó nó khác nhau một trời một vực, tương phản giống như là sáng và tối. Cho nên vì vậy, Phao-lô nói rằng nếu như anh em là những người đã được cứu, thì anh em phải bắt đầu áp dụng những cái gì Chúa dạy mình ở trong cái tư cách, trong cái đặc quyền của những người được cứu. Và đời sống cơ đốc nhân không dựa ở trên những cái việc mà chúng ta làm theo những giáo điều máy móc cứng nhắc, nhưng mà dựa trên sự hiểu biết lời của Đức Chúa Trời. Có những người nói rằng đừng nói với tôi về giáo lý, hãy chỉ cho tôi sống đời sống cơ đốc nhân đi, là những người đó không biết cái cách mà Thánh Linh của Chúa hành động ở trong đời sống của chúng ta. Có những người nói rằng tin gì không quan trọng, chỉ cần sống đúng là được, thì đó lại càng sai lầm. Bởi vì chúng ta biết rằng cái niềm tin nó sẽ quyết định cái cách sống, cái niềm tin nó sẽ ảnh hưởng tới đời sống, cái niềm tin nó sẽ quyết định cái số phận của chúng ta. Cho nên vì vậy, tin phải biết rõ cái điều mình tin, và bởi biết rõ điều mình tin đó sẽ giúp cho chúng ta áp dụng vào ở trong đời sống. Cho nên Phao-lô đầu tiên nói vậy, cho chúng ta biết rằng trước đây anh em đã nhận biết Chúa cứu thế, được cứu, được nghe dạy dỗ về những cái điều căn bản của sự cứu rỗi. Bây giờ là đến lúc anh em sẽ thực hành. Và ba chương tiếp theo của Ê-phê-sô đó là kết quả của một đời sống có niềm tin ở nơi Chúa. Điều thứ hai Phao-lô nói: tôi là kẻ tù ở trong Chúa. Phao-lô muốn nói gì? Phao-lô muốn nói như thế này: người ta bị tù vì cướp bóc, vì phạm tội và đủ mọi thứ khác, bị kết án của loài người. Nhưng mà tôi đang ngồi ở trong tù không phải vì phạm tội đối với loài người. Cho dù loài người có kết án tôi, nhưng mà cái án đó nó không có cái giá trị gì cả. Tại vì sao? Vì tôi ngồi tù do rao giảng tin lành cứu rỗi. Tôi là kẻ tù, nhưng mà không phải là kẻ tù của luật pháp của thế gian của đời này. Nhưng mà tôi là kẻ tù của Chúa cứu thế. Vì Ngài, vì cớ tin lành của Ngài, vì sống cho Ngài mà tôi ở trong cái cảnh tù đầy này. Cho nên cái sự tù đầy này đó, nó không phải là một cái điều đau khổ, một cái gì kinh khủng, nhưng mà đó là cái niềm hãnh diện và sự vui mừng của tôi. Và bởi đó tôi có một cái thế đứng để khuyên này anh em là những người được cứu cũng giống như tôi. Chúng ta phải làm thế nào để sống xứng đáng với những cái gì mà Chúa đã hậu đãi mình. Thế gian nhìn mình không quan trọng, Chúa nhìn chúng ta như thế nào mới là quan trọng. Cho nên Phao-lô nói: tôi là kẻ tù ở trong Chúa. Và tôi nài khuyên anh em, ở đây nó cho chúng ta thấy ân sủng của Chúa. Bởi vì ở trong thời cựu ước, Đức Trời phán và con dân của Chúa, tuyển dân chỉ có thể lắng nghe và có thể thực hành. Nếu như họ sống mà họ không làm theo lời Chúa, họ vi phạm, thì họ sẽ nhận lấy cái sự chết. Nhưng mà đây là gì? Trong cái ân sủng cứu rỗi của Chúa cứu thế mà tôi nài khuyên anh chị em. Có nghĩa là Chúa muốn dùng cái cuộc đời của chúng ta, những người con của Chúa, không phải là tin theo Chúa là bị bắt buộc làm theo một số những giáo luật, làm theo một số những điều lệ, làm theo một số những lễ nghi, những cái gì đó cứng nhắc, khô khan, khổ sở. Nhưng mà vì tình yêu của Chúa cảm động chúng ta, mà chúng ta muốn sống để làm đẹp lòng Cha của chúng ta ở trên trời. Và đó là cái sự khác biệt hoàn toàn. Thứ nhất là rất lớn lao giữa cựu ước và tân ước. Và thứ hai đó là cái sự khác biệt hoàn toàn giữa những người tin Chúa Jesus Christ và với những cái tôn giáo của thế gian. Tôn giáo của thế gian là làm theo điều này, làm theo điều này, làm theo điều này. Làm như vậy anh hy vọng sẽ có được bình an trong tâm hồn. Làm như vậy hy vọng sẽ có thể được cứu, có thể được phước từ thần thánh nào đó. Nhưng mà với chúng ta là gì? Chúng ta biết rõ đấng mà chúng ta tin là ai. Và cũng biết rõ ràng là Ngài muốn sử dụng cuộc đời của chúng ta cho danh vinh hiển của Ngài ở trên đất. Cho nên vì vậy, Chúa ban cho chúng ta có lời của Ngài để mà qua Thánh Linh của Chúa soi sáng cho chúng ta hiểu được và ban cho chúng ta năng lực để có thể tiếp tục sống theo lời đó. Và Phaolô nói, tôi là kẻ tù ở trong Chúa, khuyên anh em. Nó cho chúng ta thấy một cái hình ảnh rất là đẹp. Bây giờ chúng ta bước vào điểm thứ nhất. Cái nền tảng để mà thực hành cái sự yêu thương ở trong hội thánh, hay là nói chung là để thực hành cái nếp sống yêu thương từ trong gia đình, hội thánh đến ngoài xã hội của những người tin Chúa, đó là gì? Vì chúng ta đã được cứu, tôi khuyên anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em. Cái chức phận ở đây là gì? Chức phận ở đây nó là ơn kêu gọi. Nó nói đến cái sự cứu chuộc bởi ân sủng của Chúa. Tôi này khuyên anh em hãy sống xứng đáng với cái ơn của Chúa đã kêu gọi mình, với cái sự cứu rỗi mà Ngài đã hậu đãi chúng ta. Và khi chúng ta đọc ở trong Ê-phê-sô, chúng ta đọc trước chúng ta thấy. Mới tối hôm qua các con cái của Chúa, ai trong chúng ta học suy gẫm Kinh Thánh thì chúng ta thấy. Đối với người Do Thái đó, họ nhìn cái người ngoại bang giống như là gì? Giống như là những cái gì đó không có giá trị, phải không? Bản thân người Do Thái đó họ tự hào, họ ái diện về điều này điều khác, và họ nhìn những cái dân tộc ngoại bang đó không có giá trị gì cả. Nhưng mà nếu như đặt dưới ánh sáng của lời Chúa thì ngay cả Do Thái cũng gì? Cũng xứng đáng phải bị hình phạt. Bởi vì sao? Là tuyển dân của Chúa được đặc ân rất là lớn, lãnh đến cái trách nhiệm rất quan trọng, nặng nề, đó là giới thiệu về Chúa cho thế gian này. Nhưng mà họ cũng đã khước từ Chúa. Và bởi đó Chúa Đức Trời ban cho chúng ta ân sủng cứu rỗi ở trong Chúa cứu thế, để đưa tất cả mọi người không phân biệt Do Thái hay là ngoại bang, để chúng ta được đến và hòa thuận với Đức Trời, trở thành con cái của Ngài. Và đời sống của chúng ta được thay đổi, và trong Chúa cứu thế không còn phân biệt Do Thái hay ngoại bang, không còn phân biệt người nam hay là người nữ, không còn phân biệt ông chủ hay là nô lệ, không còn phân biệt là người văn minh hay là người dã man. Tất cả gì? Chúa cứu thế là một, và biến đổi đời sống của chúng ta trở nên những con người hết sức đẹp đẽ, có thể đứng được ở trước mặt Thượng Đế Đức Chúa Trời Chí Thánh. Đó là gì? Đó là ơn của Chúa. Đó là sự kêu gọi của Chúa. Cho nên không một ai được cứu mà nói rằng tôi tình cờ để được cứu cả. Nhưng mà đó là sự thương xót của Chúa. Chúa biết từng người của chúng ta như thế nào, và Chúa đã dự bị cái chương trình cứu rỗi, và Ngài cũng biết rằng ai sẽ là người đáp ứng với cái sự cứu rỗi đó. Cho nên anh em hãy sống xứng đáng với cái chức phận, tức là gì? Với cái ơn của Chúa đã kêu gọi mình, với ơn của Chúa đã cứu mình. Và quý ông bà anh chị, mỗi một lần chúng ta ngồi lại, chúng ta nhìn xem cái cuộc đời của chúng ta, nếu có rất là nhiều những cái thăng trầm, những cái ba chìm bảy nổi chín lênh đênh đó, thì chúng ta phải cảm tạ ơn Chúa vì đi qua tất cả những cái điều đó, cuối cùng cái điều giá trị nhất, quý báu nhất cho đời sống của chúng ta có đó là gì? Đó là được cứu, là có Chúa Giêsu ở trong cuộc đời, ở trong tâm hồn, trong đời sống của mình. Cho nên Phaolô muốn nói đây chính là cái nền tảng để cho anh em thi hành. Bởi vì nếu không được cứu, anh em không thể làm được những cái điều này. Nhưng mà nhờ đã được cứu rồi mà anh em phải có một cái chí hướng để làm cái điều đó, và Chúa sẽ ban cho anh em năng lực để có thể sống, có thể thực hiện cái điều đó ở ngay trong cuộc đời này. Cho nên nền tảng để thực hiện là gì? Vì chúng ta đã được cứu, chúng ta đã được ơn kêu gọi, đã được sự cứu chuộc bởi ân sủng của Chúa. Điều thứ hai, những cái điều mà Phaolô muốn chúng ta sống yêu thương đó và thực hành đó là gì? Hãy khiêm nhường đến điều. Khiêm nhường đến điều, tức là hãy hết sức khiêm nhường. Nhưng mà khiêm nhường đó là gì? Ở trong nguyên tiếng Hy Lạp đó, thì cái từ khiêm nhường ban đầu đó nó được dùng đến những cái gì đó mang cái tính chất negative, tiêu cực. Nó là những cái gì, ví dụ như là một cái cảnh nô lệ hèn hạ, một cái người hèn mạt không đáng được coi trọng, một cái người mà đôi lúc phải khúm núm luồn cúi và rồi làm những cái gì đó rất là hèn hạ, cho nên không có đáng để mà lưu tâm, hay là không nên làm như vậy. Nhưng mà sau này đó thì cái từ khiêm nhường đó ở trong dưới ánh sáng của lời Chúa đó, nó đã trở nên một cái điều hết sức đẹp đẽ. Và cái điều đầu tiên, cái đặc tính đầu tiên của nếp sống yêu thương mà Phaolô nói tại đây đó là gì? Khiêm nhường. Khiêm nhường có nghĩa là gì? Khiêm nhường Cơ Đốc nó đến từ chỗ tự hiểu chính mình. Khiêm nhường của người Cơ Đốc là nó cho chúng ta biết được cái giá trị của cái con người thật này trước khi mà chưa biết Chúa là như thế nào. Tất cả mọi người đều có cái xu hướng là tô điểm chính mình. Tại sao chúng ta mỗi một sáng mà chúng ta soi gương? Vì chúng ta muốn khuôn mặt của mình, quần áo của mình đẹp đẽ, phải không? À, đó là cái mà gọi là cái bên ngoài. Mà chưa kể đó, nếu mà nói về những cái bên trong thì chúng ta gì? Chúng ta thích nghe những lời tán tụng, những lời khen. Không ai thích nghe những cái lời chê, phải không? Chúng ta không có muốn, không thích bị phê bình, chỉ trích, phải không? Và chúng ta luôn luôn nói như ngôn ngữ của con người đó. Chúng ta muốn làm trung tâm của vũ trụ. Tức là những cái gì đó ở trong cuộc đời nó phải hướng về chúng ta và phải tôn chúng ta lên. Có một câu chuyện rất là hay, ngụ ngôn về một cái người mơ mộng trước khi đi ngủ. À, anh ta mơ mộng có một lần ở ngoài biển đó thì trở thành những cái người được gọi là anh hùng của bãi biển, tức là những cái người chuyên môn cứu hộ, những cái người đi tắm biển đó rồi thì gặp tai nạn, và rồi thì trong cái hoàn cảnh đó đó, một cái người mà cứu hộ mà xuất hiện đó, cứu những cái người bị chết đuối, bị vọp bè khi đang bơi đó, thì trở thành một người anh hùng. Và trong con mắt thì đây là những cái người hùng của bãi biển. Lần khác thì anh ta mơ thấy mình là một cái nhà hùng biện, lôi cuốn được vô số thính giả. Lần khác thì anh ta lại mơ thấy rằng ở trong một cái trận cầu quốc tế đó thì mình là cái người cầu thủ chơi hay nhất và được bao nhiêu người tán tụng. Thế và rồi một ngày kia đó thì anh ta mơ mình đến một đám tang. Nhưng mà anh ta thấy mình không được chú ý gì cả. Và anh ta ước mong rằng mình sẽ là cái người được nằm ở trong quan tài đó, để cho tất cả mọi người đều sẽ tập trung vào mình. Nhưng mà một người khi đã nằm ở trong quan tài đó thì chúng ta biết rồi, phải không? Đó là cái tận cùng của đời sống rồi, phải không? À, cho nên nó cho chúng ta thấy rằng cái sự khiêm nhường thật sự nó đến với chúng ta khi mà chúng ta đối diện với chính mình, để thấy rằng con người này cho dù bên ngoài có trang điểm gì đẹp đẽ chăng nữa, có những gì mình kiêu hãnh tự hào về chăng nữa, nhưng mà thật ra mình là con người hết sức yếu đuối, hết sức ích kỷ, con người thất bại hoàn toàn. Bởi vì sao? Bởi vì khi chúng ta đi tới cái chỗ tận cùng của đời sống, nhìn thấy sự chết, là chúng ta biết tất cả mọi công danh, sự nghiệp, vinh hoa, phú quý, mọi sự tiếng khen, mọi sự tôn vinh của đời này đó đều sẽ để lại hết. Cái mà chúng ta có thể mang vào ở trong cõi vĩnh cửu đó là gì? Đó là linh hồn. Mà linh hồn đó khi được Chúa mang vào trong cõi vĩnh cửu thì nó chỉ được ở trong một trong hai chỗ mà thôi. Một là chúng ta đứng ngoài ơn cứu rỗi và phải chịu sự phán xét đời đời, hình phạt đời đời của Chúa. Và hai là những người đặt lòng tin nơi Chúa được Ngài để ở trong nước của Ngài, cai trị với Ngài, được ở trong sự vinh diệu của Ngài, tâm giao với Ngài đời đời mãi mãi. Cho nên là cái con người này đó là cái con người thật sự yếu đuối, ích kỷ, thất bại. Tất cả mọi cái gì đó ở trong cuộc đời này không có ý nghĩa gì hết. Cho chúng ta biết cái giá trị của cái tạm thời cuộc đời này với lại cái gì là giá trị tuyệt đối ở trong Chúa. Nhưng mà cái sự khiêm nhường Cơ Đốc đó nó còn đến khi mà chúng ta đặt mình ở dưới cái ánh sáng của lời Chúa. Chúng ta đặt mình ở bên cạnh chính Chúa Cứu Thế Giê-xu. Khi mà một người đó bình thường khi không có Chúa đó thì người đó sẽ làm gì? Người đó sẽ thấy rằng mình sẽ cao hơn tất cả mọi người, mình sẽ tốt hơn cả mọi người, mình sẽ có những cái gì đó phải xứng đáng hơn những người khác. Nhưng mà khi một người đặt mình ở dưới ánh sáng của lời Chúa, một người đặt mình đứng bên cạnh Chúa thì chúng ta thấy là gì? Chúng ta là những kẻ xấu xa, khốn nạn. Chúa thánh khiết bao nhiêu, chúng ta tội lỗi xấu xa bấy nhiêu. Chúa cao cả bao nhiêu thì chúng ta hèn hạ bấy nhiêu. Chúa là đấng mà giàu lòng thương xót nhân ái với tất cả những cái mỹ đức tốt đẹp bao nhiêu, thì con người này đó là cái con người mà như lời của Chúa Giê-xu nói, bên ngoài người ta có thể có những cái gì đó giống như là một cái mồ mả được tô trắng đẹp đẽ, nhưng mà bên trong chỉ là xương người chết. Bởi vì ở bên trong đó ra những sự buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, say sưa canh cổ, mê ăn uống và mọi điều khác tương tự giống như vậy. Chúng ta không còn có cái ý nghĩa gì ở trước ánh sáng và trước chính Chúa nữa. Cho nên nếu chúng ta so mình với người khác, chúng ta thường tự mãn, mình cũng vẫn còn hơn rất là nhiều người. Nhưng mà khi một người đặt mình ở bên cạnh Chúa Cứu Thế thì người đó sẽ thấy rằng gì? Chúng ta không còn cái giá trị gì cả. Và điều đó nó cho chúng ta biết rằng khiêm nhường thật sự là gì? Nhận biết được cái giá trị của mình trước ánh sáng chân lý và cái tiêu chuẩn của Chúa. Và đó là điều chúng muốn chúng ta khiêm nhường. Nhưng mà khiêm nhường là hiểu biết những cái điều đó. Cho nên tôi và quý ông bà anh chị không có cái lý do gì để mà lên mình kiêu ngạo cả. Nhưng mà chúng ta hãy cẩn thận. Bởi vì sao? Bởi vì người ta nói rằng cái sự kiêu ngạo cực điểm nó có thể ẩn mình ở dưới cái lớp vỏ của sự khiêm nhường cực điểm. Người ta có thể làm những cái điều mà bên ngoài đó trông tưởng rất là khiêm nhường, nhưng mà thật ra bên trong ẩn chứa một cái sự kiêu ngạo cùng cực. Cho nên chúng ta phải cẩn thận ở cái điều đó. Và ma quỷ, tại sao trở thành ma quỷ? Vì vốn là thiên sứ được Chúa Trời dựng nên, ban cho quyền năng để phục vụ ở dưới Đức Chúa Trời. Nhưng mà một ngày kia nó nói rằng ta sẽ lên rất cao, ta sẽ làm ra mình bằng đấng rất cao, ta sẽ và cứ ta sẽ như vậy, mong muốn lên để mà thay thế vị trí của Đức Chúa Trời. Và cái cuối cùng là của cái sự khiêm nhược, của cái sự kiêu ngạo đó là gì? Rơi xuống để làm ma quỷ. Cho nên chúng ta phải cẩn thận ở trong điều đó, vì sự khiêm nhường, sự kiêu ngạo cực điểm có thể ẩn mình ở dưới cái vỏ khiêm nhường cực điểm. Nhưng mà trái lại, một cái người khiêm nhường sẽ được phước của Chúa. Có người hỏi một cụ già rằng là bao nhiêu năm tháng theo Chúa, cụ đã kinh nghiệm được rất là nhiều những cái phước hạnh của Chúa. Cụ có thể cho biết được cái bí quyết nào để mà cụ có thể kinh nghiệm được những cái phước hạnh đó không? Cụ già nói như thế này: vào trong những năm tháng còn trẻ, tôi nghĩ rằng ơn phước của Chúa để ở trên những cái ngăn rất là cao, tôi phải kiễng chân lên, tôi phải tìm mọi cách để mà đứng cao lên để mà có thể với lại được. Nhưng bây giờ sau bao nhiêu năm tháng đã đi qua suốt cuộc đời, tôi được Chúa dạy dỗ và tôi mới kinh nghiệm được rằng những ơn phước của Chúa Ngài để ở trong những nơi thật thấp mà đòi hỏi tôi phải cúi mình xuống để có thể nhận lấy. Nó cho chúng ta biết là gì? Đức Chúa Trời ban ơn cho người khiêm nhường, nhưng Ngài chống cự những kẻ kiêu ngạo. Nếu chúng ta khiêm nhường, Chúa sẽ ban phước cho chúng ta. Những cái ơn phước của Chúa sẽ theo đuổi cuộc đời của chúng ta. Chúng ta không cần phải chạy theo, chúng ta không cần phải kiễng chân lên để mà lấy. Mà nếu mà kiêu ngạo mà kiễng chân lên mà lấy cũng không lấy được. Nhưng mà cái con đường sống khiêm nhường là Đức Chúa Trời ban phước. Cho nên khiêm nhường đó là gì? Là người biết tự hiểu chính mình, cái sự yếu đuối, cái sự ích kỷ, cái sự thất bại của mình. Nhưng mà đồng thời cũng nhận biết được cái giá trị thật của mình so với cái tiêu chuẩn là ánh sáng, là chân lý của chính Đức Chúa Trời và Chúa Cụ Thể. Thứ hai, mềm mại có nghĩa là gì? Mềm mại là một cái từ ở trong tiếng Hy Lạp. Nó cho chúng ta biết mềm mại hay là nhu mì đó, nó có một cái nghĩa mà chúng ta khi đọc vào chúng ta thấy được hết tất cả những cái vẻ đẹp của nó. Mềm mại là một cái người mà luôn luôn giận đúng lúc nhưng mà không bao giờ giận không phải lúc. Giận đúng lúc mà không bao giờ giận không phải lúc. Giận đúng lúc là gì quý ông bà anh chị? Giận đúng lúc là cái giận thánh khiết. Ví dụ, khi chúng ta thấy người khác gặp cái cảnh đối xử bất công, gặp những cái điều chướng tai gai mắt, những cái sự sai trái, những cái sự bất công ở trong cuộc đời, chúng ta tức giận phản ứng lại với những cái điều bất công đó, đó là gì? Đó là giận thánh khiết. Nhưng mà nếu chứng kiến đến những cái cảnh chướng tai gai mắt đó mà không có phản ứng gì cả thì đó sẽ là tội lỗi, bởi vì đó là cái bệnh vô cảm mà nhiều người ngày hôm nay mắc phải. Bệnh vô cảm là nhiều người ngày hôm nay mắc phải. Nhưng mà giận thánh khiết là gì? Là thấy cái điều chướng tai gai mắt và mình phải có cái phản ứng. Và Chúa Giêsu cho chúng ta một cái hình mẫu của cái cơn giận thánh khiết, biết giận đúng lúc. Một ngày khi Chúa Giêsu đi vào đền thờ. Đền thờ là nơi thờ phượng Đức Chúa Trời, một nơi rất tôn nghiêm, rất thánh khiết. Nhưng mà Chúa đã thấy người ta đã thương mại hóa ở tại nơi đó, ở tại nơi cửa đền thờ đó, có những người bán chim bò câu, có những người bán những con sinh tế, có những người đổi bạc. Tất cả những cái việc đó lúc ban đầu đó là gì? Người ta có những người suy nghĩ đó là những cái ý tốt. Bởi vì sao? Bởi vì mỗi một người khi mà đến đền thờ tại Jerusalem thì cần phải chuẩn bị của lễ, cần phải chuẩn bị số tiền dâng. Cho nên thì có những cái người ở xa không thể mang những con vật làm của lễ cho mình được. Những cái người ngoại quốc không có sẵn để cái tiền của người Do Thái, cho nên bây giờ có thể mang tiền của mình từ làm việc ở nơi phương xa, cái tiền ngoại quốc, hay là chuẩn bị những cái không có chuẩn bị được những cái con sinh tế thì có thể mua ở tại đền thờ. Lúc đầu đó là cái hình ảnh dường như rất là bình thường để phục vụ cho người ta thờ phượng Đức Chúa Trời. Nhưng mà dần hồi thì gì? Ở sân nhà thờ, tiếng chim kêu, tiếng người trao đổi, mua bán cãi lẫy nó ồn ào, nó át đi, không còn thấy được cái tiếng cầu nguyện ở trong đền thờ nữa. Và Chúa Giêsu khi Ngài đến đền thờ, Ngài thấy cái điều đó, Kinh Thánh nói gì cho chúng ta? Bây giờ quý ông bà anh chị mở ra với tôi, chúng ta xem Tin Lành Giăng chương thứ 2. Tin Lành Giăng chương thứ 2 nó cho chúng ta thấy Chúa Giêsu ở trong cái hoàn cảnh ở đó thì Ngài đã làm gì. Nó cho chúng ta thấy rằng một cái người thật sự nhu mì là như thế nào. Tin Lành Giăng chương thứ 2 chúng ta xem câu 13. Tin Lành Giăng chương thứ 2 từ câu 13. Lễ vượt qua của dân Giu-đa hầu đến, Đức Chúa Giêsu lên thành Giê-ru-sa-lem. Trong đền thờ, Ngài thấy có người buôn bán bò chiên, bò câu và có người đổi bạc dọn hàng ở đó. Ngài bện một cái roi bằng dây, bèn đuổi hết tất thảy khỏi đền thờ, chiên và bò nữa, vải tiền của người đổi bạc và đổ bàn của họ. Ngài phán cùng kẻ bán bò câu rằng, hãy cất bỏ đồ đó khỏi đây, đừng làm cho nhà cha ta thành ra nhà buôn bán. Môn đồ Ngài bèn nhớ lại lời đã chép rằng, sự sốt sắng về nhà Chúa tiêu nuốt tôi. Chúa Giêsu giận, một cơn giận thánh khiết, bởi vì thấy rằng nhà thờ phượng của Đức Chúa Trời đã không còn là nơi thờ phượng nữa. Người ta chú tâm vào ở trong việc kiếm lợi cho cá nhân mình, mà quên đi sự thánh khiết, sự vinh hiển của Ngài. Cho nên vì vậy, Ngài quyết định phải dẹp bỏ. Nhưng mà trong cái cơn giận rất là đúng lúc đó, thì Chúa Giêsu làm gì quý ông bà anh chị? Ngài không vội vã hành động, nhưng mà Ngài ngồi xuống bện một cái roi bằng dây. Để bện một cái roi bằng dây có nghĩa là gì? Là phải mất thời gian, phải không? Mà cái roi này cũng không phải là những cái roi bằng da mà người lính La Mã đánh Chúa Giêsu. Đây là cái roi nó tượng trưng, nó cho thấy một cái thẩm quyền. Chứ cái roi này không phải là để đánh, để làm cho người ta bị gây thương tích. Và cho nên đây là cái gì? Đây là cái cơn giận thánh khiết. Đây là cơn giận đúng lúc. Đây là cái sự mềm mại thật sự. Nhưng mà tương phản lại, nó cho chúng ta thấy một cái người không có mềm mại, không có cái gentleness, thì nó sẽ có những cái cơn giận không đúng lúc. Và thậm chí không phải là giận với con người mà thôi, mà giận luôn cả với Chúa nữa. Chúng ta biết tiên tri Jonah rồi phải không? Nhận lãnh sứ mạng của Chúa để mà gì? Để mà nói tiên tri về cái sự đoán phạt của Chúa cho thành Ninive tội lỗi. Ông không có thích cái điều đó, cho nên ông trốn Chúa. Ông đã không làm theo ý muốn của Chúa. Và rồi thì chúng ta cũng biết câu chuyện của Jonah rồi phải không? Ông bị ném xuống biển, ông ở trong bụng cá. Rồi khi mà ông cầu xin ăn năn thì Chúa cho ông lại được lại trên đất khô, cá mửa ra, và rồi để có thể tiếp tục chức vụ tiên tri. Ông đến Ninive nói tiên tri, người ta ăn năn tội. Nhưng mà thay vì vui mừng vì tất cả những điều đó đang diễn ra vì những tội nhân đã ăn năn, thì Jonah đã làm gì? Chúng ta mở tiên tri Jonah chương thứ 4. Jonah chương thứ 4, chúng ta bắt đầu xem từ câu 1. Bấy giờ Jonah rất không đẹp lòng và giận dữ. Người cầu nguyện Đức Giê-hô-va rằng, hỡi Đức Giê-hô-va, tôi cầu xin Ngài ấy há chẳng phải là điều tôi đã nói khi tôi còn ở trong xứ tôi sao? Vì đó nên tôi lật đật trốn qua Tê-rê-si vậy. Bởi tôi biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời, nhân từ, thương xót, chậm giận, giàu ơn và đổi ý, không xuống tai vạ. Hỡi Đức Giê-hô-va, vậy bây giờ tôi nài xin Ngài hãy cất sự sống tôi, vì phần tôi chết còn hơn sống. Phao-lô giận, xin lỗi, Jonah giận Chúa quá. Chúa không có làm cái điều mà con nghĩ là đáng phải làm cho cái dân Ninive này. Cho nên bây giờ phần con đó chết còn hơn sống. Ở đây câu thứ nhất cho chúng ta, Jonah rất không đẹp lòng và giận dữ. Và trong cái nói, cái cầu nguyện của ông với Chúa đó, nó thể hiện cái sự giận dữ chất chứa ở trong lòng của ông. Nhưng mà chưa hết, câu thứ tư, Đức Giê-hô-va trả lời cùng người rằng, ngươi giận có nên không? Trong khi Jonah rất là giận dữ như vậy, Chúa trả lời rất êm dịu rằng, con giận như vậy có nên không? Chưa hết, đến câu 5, bấy giờ Jonah ra khỏi thành Ninive, ngồi phía đông thành ấy. Tại đó người làm một cái chòi, ngồi dưới bóng chòi ấy mà đợi xem điều sẽ xảy đến cho thành ấy. Và Đức Giê-hô-va sắm sẵn một dây dưa cao lên bên trên Jonah, đặng phủ bóng trên đầu người và cứu người khỏi sự khổ cực. Jonah rất vui vì cớ dây đấy. Nhưng bữa sau vừa lúc hừng đông, Đức Chúa Trời sắm một con dâu sâu, sâu chích dây ấy đến nỗi héo. Đoạn đến khi mặt trời mọc, Đức Chúa Trời sắm gió cháy thổi từ phương đông, và mặt trời dọi xuống trên đầu Jonah đến nỗi ngất đi và cầu chết mà rằng, về phần tôi chết còn hơn sống. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Jonah rằng, ngươi nổi giận vì cớ dân này có nên không? Người thưa rằng, tôi giận cho đến chết cũng phải lắm. Jonah đến lúc này đó vẫn khăng khăng, con vẫn rất là giận, đầy ở trong lòng này là không có thế nào để có thể hóa giải được. Chúa hỏi tiếp Jonah, Đức Giê-hô-va lại phán, ngươi đoái tiếc một giây mà ngươi chưa hề khó nhọc vì nó, ngươi không làm cho nó mọc, một đêm thấy nó sanh ra và một đêm thấy nó chết. Còn ta, há không đoái tiếc thành lớn Ninive, trong đó có hơn 12 vạn người, không biết phân biệt tay hữu và tay tà, lại với một số thú vật rất nhiều hay sao? Cái cơn giận của Jonah là cơn giận không thánh khiết. Đó là cơn giận không đúng lúc. Và thậm chí là gì? Giận người đã đành, nhưng mà giận luôn cả Chúa nữa. Nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa vì trong cái ân sủng của Ngài, Ngài vẫn mềm mại đối với Jonah. Và cho chúng ta thấy được Cho dù chúng ta có những cái sai lầm ở trong cuộc đời, nhưng mà chúng ta phải cảm tạ Chúa vì Ngài vẫn mềm mại, kiên nhẫn đối với chúng ta. Cho nên cái nhịn nhục là gì? Là người không có biết, người biết giận một cách đúng lúc, nhưng mà không bao giờ lại giận một cách không đúng lúc cả. Thứ hai, cái từ mềm mại đó, nó còn có một ý nghĩa khác soi sáng cho cái ý nghĩa của cái từ này khi mà chúng ta áp dụng vào đời sống cơ đốc. Cái từ mềm mại ở trong tiếng Hy Lạp này đó, nó được dùng để chỉ một con vật đã được huấn luyện và thuần hóa cho đến khúc khi hoàn toàn chịu cái sự kiểm soát của người chủ. Ví dụ, chúng ta người Việt Nam rất là quen thuộc với con trâu, con bò rồi phải không? Tại sao mà chúng ta đặt lên lưng trâu, lưng bò cái ách để mà tập cho nó, để mà nó có thể cày ruộng, để nó có thể kéo xe? Tại sao lại phải có cái ách đó? Bởi vì gì? Cái ách đó chúng ta biết bằng một cái phiến gỗ hình chữ V đó, rất là nặng. Và khi cái con vật được đặt cái ách đó ở trên cổ đó và bắt đầu phải đi, phải hành động theo cái chỉ dẫn của người chủ của nó, thì con vật đó phải biết gì? Nếu mà nói về sức mạnh, con trâu, con bò đó mạnh hơn con người nhiều lắm. Nhưng mà nó có cái ách đó để nhắc cho nó biết rằng cho dù nó có cái sức mạnh về thể chất đến đâu đó thì nó cũng còn phải ở dưới quyền quản trị của con người. Cho nên cái ách đó để nhắc nhở cho nó và nó phải tuân phục theo cái sự chỉ dẫn, cái sự dạy dỗ của người chủ để mà có thể trở thêm một cái công cụ rất là tốt đẹp ở trong tay của chủ. Và Chúa đặt để ở trong ta, trong đời sống có rất là nhiều những cái hoàn cảnh khó là gì? Đó là những cái ách. Và nếu như người nào có tâm trí, có tấm lòng, có tình cảm, chúng ta sẵn sàng đặt trọn vẹn ở dưới sự kiểm soát của Chúa, thì chúng ta sẽ trở thành những người tự chế, những người mà Chúa có thể sử dụng chúng ta cho danh vinh hiển của Ngài. Và đó là người mềm mại. Đó là người mềm mại. Cái người không mềm mại đó thì người ta nói một, mình một, thì mình nói lại hai. Người ta đối xử với mình nặng nề thì mình cũng đối xử lại, phải không? Nhưng mà chúng ta biết mềm mại đến điều, chúng ta thấy có một cái hình mẫu rất là đẹp đẽ, giống như là Môi-se. 80 năm ở trong cuộc đời, 40 năm đầu tiên học trong hoàng cung Ai Cập, tất cả những khôn ngoan văn minh của Ai Cập ông được học hết. Thế mà phải đi vào ở trong sa mạc để làm gì? Để Chúa huấn luyện cho 40 năm nữa, và 40 năm đó để cho ông có thể học biết với Chúa, và để rồi bắt đầu ra đi làm một người lãnh đạo dắt dân của Chúa băng qua sa mạc để tiến về đất hứa. Và 40 năm tiếp theo đó, cuộc đời của Môi-se được Chúa sử dụng như thế nào? Nhưng mà chúng ta biết, học với Chúa ở trong sa mạc chưa đủ, học tất cả những văn minh của người Ai Cập chưa đủ, mà cái cuộc sống của ông tiếp tục dẫn dắt của Chúa vẫn làm cái tiến trình tiếp tục học. Do Thái là một cái dân tộc cứng đầu, cứng cổ. Biết bao nhiêu lần khi mà Môi-se dẫn dắt họ, chúng ta biết họ đã đối xử với Môi-se như thế nào, phải không? Có những lần mà chúng ta biết người thân của Môi-se là Miriam, là chị, Aaron là anh, cũng nói hành, cũng nghịch với Môi-se nữa. Ở trong dân sự cũng có những người giấy loạn với Môi-se nữa, đủ mọi thứ khác hết. Và cũng có những lúc mà Môi-se đã nổi cái cơn giận vào rồi, chúng ta biết ông cũng mất phước. Nhưng mà chúng ta thấy đến dân số ký chương 12 thì gì? Khi mà bắt đầu có cái sự nổi loạn đó ở ngay trong gia đình của mình. Kinh Thánh mô tả chúng ta biết rằng Môi-se là người khiêm hòa hơn hết mọi người ở trong thế gian. Lúc đó cái con người của Môi-se đã bị chảy vi chóc vẩy quá nhiều về những cái của đời rồi. Nhưng mà cảm ơn Chúa, bởi vì Chúa nắn đúc, Chúa huấn luyện Môi-se. Được rồi gì? Khi có những bắt bớ, những chống đối, những cái gì đó đối với Môi-se, thì chính Chúa, Môi-se không có làm một cái điều gì, không nói. Nhưng mà chính Chúa đứng lên mà Chúa bênh vực Môi-se. Chúa nói rằng các ngươi nghịch giấy loạn với Môi-se, nhưng mà các ngươi biết rằng cái người mà có thể đối diện để có thể nói chuyện với ta đó là Môi-se. Trong cả dân Do Thái có ai có thể đứng được ở trước mặt Đức Chúa Trời không? Mà Đức Chúa Trời lại hậu đãi Môi-se. Tại sao? Là vì đó là con người đã bằng lòng học với Chúa, đã để cho Chúa đặt cái ách của mình trong những cái hoàn cảnh khó khăn, và những cái ách đó nó ngay cả là trong những cái gì đó mà mình đang trải qua ở trong dân sự, trong cái công việc mà mình đang phục vụ Chúa. Để rồi một con người có tâm trí, có tấm lòng, có tình cảm, những cái hành động được nắn đúc và ở dưới trọn quyền cái sự kiểm soát của Chúa. Đó là mềm mại đến điều. Đó là mềm mại hay là nhu mì hết sức. Xin Chúa giúp cho chúng ta những cái hoàn cảnh khó ở trong đời sống, kể cả khó ở trong cuộc sống phục vụ Chúa, ở trong hội thánh cũng vậy. Đó là những cái ách chúng ta tin cậy ở nơi Chúa. Chúa dùng để nắn đúc cuộc đời của chúng ta. Xin Chúa giúp cho chúng ta có những cái sự mềm mại thật sự này, để biết giận đúng lúc, thấy có những cái điều không có đúng chúng ta phải lên tiếng. Nhưng mà đừng bao giờ giận một cách không đúng lúc giống như là Jonah. Đừng bao giờ mà chúng ta khước từ cái bài học đối với Chúa, để rồi tâm trí, tấm lòng, hành tình cảm, hành động của chúng ta không ở dưới cái sự kiểm soát trọn vẹn của Chúa, để mà hành động theo xác thịt và gây nên những cái sự đổ vỡ cho hội thánh. Nhưng mà nếu chúng ta bằng lòng học với Chúa, chúng ta có được đức tính mềm mại này đó, thì chúng ta sẽ thấy hội thánh của Chúa phước hạnh là dường nào. Thứ ba, nhịn nhục đó là gì? Nhịn nhục đó lại là một cái từ rất là hay của tiếng Hy Lạp. Nó cho chúng ta thấy nó mô tả một cái tinh thần, thứ nhất là không bao giờ bỏ cuộc và sẵn sàng chịu đựng cho đến cuối cùng để mà có thể đắc thắng. Người ta nói rằng cái đạo quân La Mã ngày xưa đó, nó rất là thiện chiến, dường như là đánh đâu thắng đó. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là không phải là nó không gặp thất bại đâu. Nó có những cái trận chiến phải thất bại. Nhưng mà nó có thể thất bại ở trong những battle, trong một cái trận chiến nào đó. Nhưng mà trong cả một cái cuộc chiến, nó vẫn có được cái sự chiến thắng cuối cùng. Cho nên là nó đã bắt phục biết bao nhiêu những cái dân tộc vào thời đó. Và chúng ta thấy được cái hình ảnh, cái sức mạnh của quân đội La Mã đó, có những lúc được mô tả giống như là một cái quân đội bách chiến, bách thắng. Chúng ta không có nói về cái tính chất xâm lược hay là những cái gì đó của quân đội La Mã. Nhưng mà đây nó cho chúng ta thấy một cái hình ảnh đó là gì? Là những người cơ đốc không bao giờ chấp nhận bỏ cuộc, nhưng mà chúng ta chịu đựng cho đến cuối cùng. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta biết được cái đắc thắng mà Chúa ban cho chúng ta nó khác với cái đắc thắng của thế gian. Vì Chúa cho chúng ta biết rằng khi mà chúng ta bằng lòng học với Chúa thì chúng ta sẽ nhận được cái phần thưởng, cái sự đắc thắng cuối cùng. Chúng ta đọc được rất là nhiều những cái lời của Chúa ở trong Kinh Thánh, phải không? Trong thời của hội thánh đầu tiên, khi gặp biết bao nhiêu những sự bắt bớ, những cái sự bách hợi, ai nấy chúng ta nhìn thấy cái tình cảnh của hội thánh mà mọi người đều phải kinh hãi. Người bên ngoài nhìn hội thánh sẽ nhìn không biết là những cái người mà theo Chúa Giêsu này cuối cùng sẽ được gì? Liệu cái gọi là hội thánh của cơ đốc này đó sẽ còn được đến bao lâu? Và ngay cả trong lòng, trong vòng các con cái của Chúa nữa, cũng có những cái người sợ hãi nữa. Với cái sự bắt bớ, cái sự bách hại của đế quốc La Mã như vậy đó, thì hội thánh sẽ tồn tại được cho đến bao giờ? Ai sẽ còn là người dám theo Chúa nữa? Nhưng mà Phaolô đã thách thức ở trong Roma chương 8. Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hay là gươm giáo có thể phân rẽ chúng ta khỏi Chúa cứu thế không? Phaolô trả lời không. Vì Ngài đã ban cho chúng ta Chúa cứu thế, ban cho chúng ta cái điều quý nhất rồi, cho nên tôi thiết tưởng rằng không có một cái quyền lực nào, một cái sức mạnh nào của thế giới này mà có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu mà Ngài đã ban cho chúng ta ở trong Chúa cứu thế Giêsu. Cho nên chúng ta có những cái lúc có những thất bại, có những lúc chúng ta vấp ngã, có những cái lúc những điều này đều khác thiệt thòi xảy đến cho chúng ta, nhưng mà chúng ta vẫn sẵn sàng chịu đựng cho đến cùng để đắc thắng, vì biết được mình đang bước đi trong đường lối, trong ý muốn của Chúa, Ngài sẽ ban cho chúng ta sự đắc thắng, và đó là nhịn nhục. Và nhịn nhục thứ hai là gì? Là cái người chấp nhận thua thiệt, bị sỉ nhục, bị thương tích mà không cay đắng, không phàn nàn. Một cái người giữ cái tinh thần nhất quyết không báo thù cho dù có cái khả năng để làm điều đó. Và chốc nữa chúng ta sẽ nói về cái hình và cái hình ảnh của Chúa Giêsu, thì chúng ta thấy cái điều đó nó rất là rõ ràng. Người ta nói rằng một cái hình ảnh rất là phổ thông cho người Việt Nam đó, khi chúng ta còn ở quê nhà đó, chúng ta ví dụ có một cái bầy chó, có cái con chó mẹ và một bàn cái bầy chó con, và chúng ta biết rồi cái tính nết của những cái con chó con, nó nhiều lúc nó lăng xăng, nó sủa, nó cắn tầm bậy tầm bạ đủ mọi thứ khác hết, và nhiều lúc là nó giỡn chơi với cả cái con chó mẹ nó nữa. Và chúng ta ngồi thì chúng ta nhìn thấy gì? Nó giỡn chơi, nó nghịch ngợm, nó đủ mọi thứ. Lẽ ra thì cái con chó mẹ đó có thể táp một tiếng, cắn một cái thì con chó con có thể là tiêu, phải không? Nhưng mà rất là lạ lùng, tức là gì? Những cái con chó con đó cứ lăng xăng, cứ hung hăng, cắn, trêu gạo, gầm gừ, tấn công con chó lớn. Nhưng mà con chó lớn vẫn cứ chịu đựng những cái sự sắc láo của những cái con chó con đó với một cái sự kiên nhẫn hiếm có. Và nhịn nhục đó là gì? Đó là cái tinh thần mang lấy cái sỉ nhục, những cái thương tích, những cái cay đắng mà không hề phàn nàn. Một cái tinh thần mà chịu đựng với biết rằng là gì? Chúa là đấng sẽ bù đắp lại cho mình những cái thiệt thòi, thì không có cái gì ở trong cuộc đời này còn có thể đáng hay là có thể làm cho mình có thể bị tổn hại hay là bị sao lãng được nữa. Và đó là con đường mà Chúa muốn chúng ta nhịn nhục. Thứ tư, dùng tình yêu thương mà chịu đựng nhau. Tình yêu thương đây dĩ nhiên là tình yêu thiên thượng. Chúa Giêsu đã tuôn đổ vào cuộc đời của những con cái, những người tin Chúa. Cái tình yêu của Ngài, đó là tình yêu mà Ngài đã yêu và đã cứu chúng ta. Nó không phải là cái tình yêu của con người, của thế gian này để mà tầm thường, để mà có thể so sánh được. Nhưng mà tình yêu thiên thượng ở đây dùng tình yêu thương mà chiều nhau hay là chịu đựng nhau, tức là gì? Có nghĩa là làm cái điều tốt nhất cho người khác, bất kể họ thế nào và mình bị đối xử ra sao. Và đây là điều mà những người Cơ Đốc nhân trong hội thánh đầu tiên chúng ta thấy đã làm. Khi mà những con cái của Chúa trải qua những cái sự bắt bớ rất là kinh khủng ở trong hội thánh đó, từ bên ngoài mang đến hội thánh, thì chúng ta biết như thế nào? Tại sao một ông Ê-tiên trong cái sự gầm gừ, trong cái sự nổi loạn của tất cả những người vây quanh mình đó, dường như muốn ăn tươi nuốt sống ông, thì Ê-tiên vẫn trung tín, vẫn mềm mại để nói về Chúa Cứu Thế. Và để rồi khi mà người ta cầm những cái cục đá ném ông cho đến chết, thì Ê-tiên vẫn ngửa mặt lên trời và cầu nguyện rằng: Chúa ơi, xin tha tội cho họ, xin tiếp lấy linh hồn của con. Và cái hình ảnh đó nó đập vào mắt cái chàng thanh niên Phao-lô, để rồi Sau-lơ, chàng thanh niên Sau-lơ, để rồi Sau-lơ đó đến một lúc được Chúa, được gặp Chúa Giê-xu, được Ngài chinh phục. Và chắc chắn rằng ở trong tâm trí của ông không thể nào quên được cái hình ảnh của một con người giống như là Ê-tiên, đã chịu đựng được tất cả mọi người ở trong cái hoàn cảnh đó. Và đó là cái điều mà Chúa cũng muốn chúng đời sống của chúng ta khi ở trong hội thánh của Chúa, biết rằng chúng ta không ra gì cả, nhưng mà Ngài đã chịu đựng chúng ta. Ngài kiên nhẫn, Ngài nhịn nhục, Ngài mềm mại với chúng ta để cho chúng ta ăn năn tội, để cho chúng ta được cứu. Còn nếu mà Ngài phải hình phạt tất cả mọi tội lỗi chúng ta ngay lập tức, thì sứ đồ Phi-e-rơ nói là: Chúa ơi, ai sẽ còn sống được? Nhưng mà chúng ta tại sao ngày hôm nay còn sống được, còn được cứu, còn được cất tiếng lên để ca ngợi Chúa, cảm tạ Chúa về sự cứu rỗi của Ngài là vì sao? Là vì Ngài đã dùng tình yêu để chịu đựng chúng ta. Cho nên chúng ta không có lý do nào để mà không làm cái điều tốt nhất cho những người khác, bất kể họ thế nào và mình bị đối xử ra sao. Vì sao? Vì Chúa là đấng rất công bình, dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh. Nó cho chúng ta thấy một cái mối tương giao tốt đẹp giữa những người tin Chúa sẽ đem đến cái gì ở trong hội thánh. Một trong những cái đặc tính quan trọng nhất của hội thánh đó là sự hiệp một. Nếu hội thánh mà không hiệp một thì chúng ta sẽ thấy hội thánh sẽ tan. Nếu hội thánh mà không hiệp một thì hội thánh không còn là hội thánh của Đức Chúa Trời nữa. Cho nên ở trong hội thánh, trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta phải giữ gìn sự hiệp một. Nhưng mà Phao-lô muốn nói như thế này: anh em có thể hiệp một được với nhau là vì gì? Vì chúng ta có một cái sợi dây hòa bình. Và chúng ta đọc đó thì trong nguyên nghĩa đó, nó còn không phải là cái sợi dây bình thường, nhưng mà là một cái sợi dây xích. Một sợi dây xích thì chúng ta biết rồi, nó thường làm bằng gì, phải không? Nó làm bằng thép. Nó có nhiều những cái mắt, nó được móc nối với nhau một cách rất là chặt chẽ. Và cái Phao-lô cho chúng ta thêm cái hình ảnh rất là đẹp đẽ: tôi đang ở trong tù, tôi bị xiềng xích của La Mã đây, nhưng mà cái xiềng xích đó không có cái giá trị gì cả với tôi, với Chúa Cứu Thế. Nhưng mà ngược lại, anh em đang tự do ở bên ngoài, anh em cần phải có một cái sợi dây xích. Mà cái sợi dây xích đó là gì? Là tình yêu thương để ràng buộc chúng ta đứng chung ở trong hội thánh của Đức Trời, để sống chết cho hội thánh của Chúa. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, phải suy nghĩ đến sự vinh hiển của Chúa, đến quyền lợi của hội thánh, để mà giữ gìn cái sự hiệp nhất. Đừng để cho bất cứ một cái kẽ hở nào mà ma quỷ có thể xen vào mà phá vỡ hội thánh bằng cái sự không hiệp nhất. Cho nên dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp nhất của Thánh Linh, nó cho chúng ta thấy cái mối tương giao tốt đẹp của mỗi người với Chúa sẽ đem họ đến cái mối tương giao tốt đẹp với nhau. Cho nên mỗi một lần chúng ta có cái cơ hội ngồi nhóm thờ phượng Chúa tại đây trong ngày Chủ Nhật, trong những cơ hội học Kinh Thánh, cầu nguyện tối thứ năm, tối thứ sáu, tối thứ bảy, bất cứ một cái cơ hội nào chúng ta biết rằng chúng ta có thể đến để học Kinh Thánh với nhau, có thể ngồi cộng nguyện với nhau, là gì? Là chúng ta phải có cái mối tâm giao tốt đẹp. Và nếu có cái mối tâm giao tốt đẹp đó, thì giữa chúng ta với Chúa và với nhau, thì nó sẽ giải quyết được những cái nan đề ở trong hội thánh. Chừng nào còn sống ở trong thế gian này thì còn có nan đề, không thể nào tránh được. Nhưng mà cái vấn đề là những người Cơ Đốc sẽ đối diện với những cái nan đề đó như thế nào? Nếu chúng ta có sự khiêm nhường, nếu chúng ta có sự mềm mại, nếu chúng ta có sự nhịn nhục, nếu chúng ta có tình yêu thương và chiều nhau, thì chúng ta sẽ có một sợi dây xích, đó là sự bình an mà ràng buộc chúng ta và giữ gìn cái sự hiệp nhất của hội thánh Chúa trong cái quyền năng của Thánh Linh. Và cũng nhớ rằng cái sự hiệp nhất đầy trọn này nó chỉ có được khi mà xóa bỏ bản ngã. Bởi vì khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục là nói đến cái gì? Toàn nói, nếu mà nhìn theo con người là toàn thấy thiệt hại không? Phải không? Mình không thấy có được lợi gì cả. Phải không? Tại sao mà tôi lại phải, người ta có thể đua tranh, người ta được những cái điều tốt hơn mà tôi lại phải tôi lại phải chịu thiệt. Tại sao mà người ta có quyền để làm điều nọ điều kia mà tôi dường như là bị giới hạn mà không được làm? Nhưng mà lời của Chúa cho chúng ta biết rằng cái tôi này đó, trước khi chưa tin Chúa, nó ở dưới quyền của ma quỷ, nó làm sao tư dục, cho nên nó có thể làm theo cái ý muốn của mình. Nhưng mà bây giờ khi cuộc đời của chúng ta là những người được cứu, chúng ta được Chúa cai trị, được Chúa chiếm hữu, và cuộc đời này chỉ có một cái mục đích là sống thế nào cho sự vinh hiển của Chúa. Cho vì vậy, có những điều tôi được quyền làm nhưng tôi không làm. Có những điều tôi có thể làm nhưng mà tôi dứt khoát không làm. Tại vì sao? Bởi vì tôi nhìn cái điều đó không phải là cái quyền của tôi hay là cái gì mà bản ngã của tôi muốn. Không phải là cái điều đó tốt hay là không tốt mà người khác nhìn tôi. Nhưng mà gì? Tôi đang nhìn cái điều đó dưới ánh sáng của Chúa. Ngài có muốn tôi làm cái điều này không? Và đó là con đường của những người bằng lòng xóa bỏ cái bản ngã, cái tôi của mình, để đặt mình ở dưới sự nắn đúc, cái sự dạy dỗ, cái sự huấn luyện của Chúa, và để được Ngài sử dụng cho danh vinh hiển của Ngài. Bây giờ, khi chúng ta nói đến khiêm nhường, nói đến mềm mại, nói đến nhịn nhục, nói đến yêu thương, nói đến dây hòa bình, giữ gìn sự hiệp nhất của Thánh Linh, không có một cái hình ảnh nào tốt hơn, đẹp hơn, quý hơn cho chúng ta khi chúng ta nhìn vào Chúa Cứu Thế. Chúng ta mở Ê-sai chương 53, câu thứ 7. Ê-sai chương 53, câu thứ 7. Đây là hình ảnh của Chúa Giê-xu với sự khiêm nhường, sự mềm mại, sự nhịn nhục, tình yêu của Ngài. Người bị hiếp đáp, nhưng khi chịu sự khốn khổ chẳng hề mở miệng. Như chiên con bị dắt đến hàng làm thịt, như chiên câm ở trước mặt kẻ hớt lông, người chẳng từng mở miệng. Chúa Giê-xu đã bị hiếp đáp, Ngài đã bị khốn khổ. Ngài giống như chiên con bị dắt đến hàng làm thịt, giống như con chiên với cái bộ lông rất là đẹp đẽ được dắt đến ở trước người thợ hớt lông để cho người đó dùng dao, dùng kéo, dùng bất cái gì đó xén đi, rơi xuống những cái bộ lông tươi đẹp. Nhưng mà con chiên đó giống như câm, không hề phản ứng, không hề nói gì, thậm chí đi đến lò thịt nữa cũng sẵn sàng để cho người ta giết. Tại sao Chúa Giê-xu làm điều đó với ông anh chị? Vì Ngài muốn cứu chúng ta. Ngài không làm điều đó, chúng ta không được cứu. Khi chúng ta nhìn xem Philip chương 2 câu 6 trên câu 8. Philip chương 2 câu 6 trên câu 8, một lần nữa Philip nhắc lại cho chúng ta Chúa Giê-xu là đấng như thế nào. Philip chương 2 câu 6 trên câu 8. Hãy có đồng một tâm tình như đấng Christ đã có. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Quyền của chúng ta có bằng được quyền của Chúa không? Quyền của chúng ta giỏi lắm được đến đâu? Mà Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời, Ngài có quyền cả vũ trụ ở trong tay của Ngài, tất cả mọi điều ở trong tay của Ngài, nhưng mà Ngài không dùng, không nắm giữ cái quyền đó, mà chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ, tức là nô lệ, để trở nên giống như một người. Ngài đã tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Một cái chết vô cùng đau đớn, sỉ nhục, không có cái từ ngữ nào ở trong thế gian này có thể mô tả được. Đó là hình ảnh của gì? Của khiêm nhường, của mềm mại, của nhịn nhục, của yêu thương tận cùng, hết sức. Và sứ đồ Phaolô nhân danh Chúa nói rằng: vậy hỡi anh em, tôi là kẻ tù ở trong Chúa Cứu Thế. Này khuyên anh em, xin anh em hãy ăn ở một cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã kêu gọi anh em. Hãy khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều phải nhịn nhục, lấy lòng yêu thương mà chịu nhau, dùng dây hòa bình mà gìn giữ sự hiệp một của Thánh Linh. Chúng ta phải sống tinh thần đó ở trong hội thánh của Chúa. Xin Chúa giúp chúng ta có năng lực để áp dụng lời Chúa cho chính mình. Kính mời hội thánh đứng lên. Chúng ta hãy ăn năn với Chúa. Nếu trong những ngày vừa qua, cái tinh thần nào ở trong đời sống của chúng ta không đủ khiêm nhường, không đủ mềm mại, không có nhịn nhục, không có tình yêu đối với Chúa, với anh em của mình, không có dùng dây hòa bình để mà gìn giữ sự hiệp nhất của Thánh Linh Chúa, xin Chúa tha thứ cho chúng ta, giúp chúng ta có thể làm mới lại đời sống của mình và hội thánh công việc của Chúa. Chúng ta đến với Chúa trong lời cầu nguyện. Ai trong chúng ta được cảm động xin thay cho hội thánh cầu nguyện lớn tiếng.